chí kinh tế.
Hai nhà sản xuất máy bay của thế giới là Boeing và Airbus kiện lẫn nhau cạnh tranh bất bình đẳng. Hoa Kỳ vừa thắng kiện trước Tòa án Trọng tài của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Washington tát nước theo mưa để thực hiện các biện pháp bảo hộ. Châu Âu dọa trả đũa. Bắc Kinh hy vọng tranh chấp giữa hai nhà chế tạo máy bay truyền thống của Âu Mỹ là cơ hội cho phép tập đoàn Comac của Trung Quốc chen chân vào thị trường mà đến nay Boeing và Airbus chiếm thế độc quyền. Kể từ ngày 18 tháng 10, từ rượu vang của Pháp cho đến dầu ô liu của Tây Ban Nha, từ phô mát của Ý cho đến rượu whisky của Anh hay máy móc của Đức phục vụ trong ngành công nghiệp bán sang Mỹ đều bị đánh thuế thêm 25%. Tổng cộng có đến 150 mặt hàng của châu Âu bán sang Hoa Kỳ bị tăng thuế nhập khẩu. Riêng máy bay Airbus bán sang Mỹ phải chịu thuế thêm 10%. Đây là bước kế tiếp trong vụ hai ông khổng lồ Boeing Airbus kiện lẫn nhau. Mỗi bên cáo buộc đối phương đã nhận trợ cấp của chính phủ không công bằng trong cuộc chơi. Trong phán quyết ngày 2 tháng 10, Tòa án Trọng tài của WTO quả quyết châu Âu đã trợ giá cho máy bay Airbus gây thiệt hại đến 7,5 tỷ đô la cho tập đoàn của Mỹ Boeing. Vì thế, để bù lại, Hoa Kỳ được quyền tăng thuế nhập khẩu đánh vào hàng của châu Âu để thu về lại được khoản thất thu nói trên. Không đợi phán quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới giáo mực, chính quyền Trump lập tức công bố một danh sách dài những sản phẩm của châu Âu bị đánh thuế. Trả lời đài RFI, chuyên gia kinh tế Sébastien Jean, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về triển vọng thông tin quốc tế CEPI, không ngạc nhiên về quyết định của tổ chức WTO, nhưng đồng thời ông lưu ý đây là mức phạt nặng nhất từ trước đến nay.
Quyết định này khá phù hợp với thể thức vận hành của Tổ chức Thương mại Thế giới, có nghĩa là cơ quan này không thể bắt buộc một quốc gia có chủ quyền tuân thủ phán quyết của Tòa án Trọng tài của Tổ chức Thương mại Thế giới. Nhưng khi nhận thấy rằng một trong các thành viên không tôn trọng luật chơi chung, thì Tổ chức Thương mại Thế giới cho phép bên nguyên đơn trả đũa. Nhưng trả đũa ở đây không nhất thiết là chỉ phạt ngược trở lại máy bay của tập đoàn Airbus. Thành thử phía Mỹ được quyền tăng thuế 10% nhắm vào máy bay châu Âu, nhưng đồng thời Washington cũng có thể phạt những mặt hàng khác của châu Âu như nông phẩm chẳng hạn, trong đó có format, có rượu vang hay các sản phẩm chế biến từ sữa. Điểm mới ở đây là chưa bao giờ Tổ chức Thương mại Thế giới cho phép trả đũa đối với một khoản tiền lớn như vậy, 7 tỷ rưỡi đô la. Thêm vào đó, phán quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đang căng thẳng trong lĩnh vực thương mại.
Vụ kiện Airbus Boeing kéo dài như vậy là đúng 15 năm. Năm 2004, Chủ tịch Tổng Giám đốc của tập đoàn Boeing đã bất bình vì đối thủ Airbus được châu Âu cấp tín dụng với những điều khoản quá dễ dãi. Tháng 10 cùng năm, Washington đưa vụ kiện ra trước Tổ chức Thương mại Thế giới. Liên hiệp châu Âu trả đũa một cách tương xứng, kiện lại Hoa Kỳ, trợ cấp hàng chục tỷ đô la cho Boeing. Tuy nhiên, trên nguyên tắc đến mùa xuân năm tới, cũng WTO sẽ ra phán quyết tương tự như quyết định hôm mùng 2 tháng 10 vừa qua, thế nhưng lần này thì phần thắng sẽ nghiêng về phía châu Âu. Dù vậy, trước mắt cả tập đoàn Airbus lẫn các giới chức trong Liên hiệp châu Âu đều ráo riết kêu gọi Hoa Kỳ nhanh chóng dàn xếp để giảm bớt thiệt hại cho cả đôi bên. Trước mắt, phía Washington có vẻ không mấy mặn mà với giải pháp này, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu CEPI của Pháp, Sébastien Jean, phân tích.
Dans ce dossier, l'approche assez agressive des Américains, finalement,
trong hồ sơ này, phía Mỹ có cách tiếp cận rất hung hăng. Điều đó không dễ cho phép Bruxelles và Washington cùng tìm ra một lối thoát. Trong khi đó, thì ai cũng biết rằng cùng nhau tìm ra đồng thuận là thượng sách, bởi vì Mỹ hay châu Âu đều đã hỗ trợ cho tập đoàn chế tạo máy bay của mình. Washington yểm trợ cho Boeing, Liên Âu thì giúp cho Airbus. Đó là điều tất yếu. Giờ đây, châu Âu và Hoa Kỳ lại xô xé lẫn nhau, trong lúc mà tập đoàn của Trung Quốc Comac đang rình rập để chen chân vào thị trường sản xuất máy bay. Tôi nghĩ rằng tốt hơn hết, Boeing và Airbus nên dàn xếp ổn thỏa với nhau.
Theo các nhà quan sát, WTO đã bật đèn xanh cho Mỹ để phạt tập đoàn sản xuất máy bay của châu Âu nói riêng và tăng thuế nhập khẩu đánh vào 150 mặt hàng của châu Âu nói chung ở vào thời điểm mà cả tập đoàn Boeing của Mỹ lẫn Airbus của châu Âu cùng đang phải vượt qua rất nhiều thử thách. Airbus chẳng hạn, do thua lỗ đã phải ngưng sản xuất máy bay cỡ lớn A380, vốn có tham vọng cạnh tranh trực tiếp với loại Boeing 747 của Mỹ. Đây là một thất bại lớn trong chiến lược phát triển. Thế còn, về phía tập đoàn Mỹ, từ tháng 3 năm nay, sau hai tai nạn máy bay, toàn bộ những chiếc 737 MAX của Boeing đã bị cấm bay, hàng loạt các đơn đặt hàng bị hủy hoặc bị hoãn lại. 6 tháng đã trôi qua, Boeing vẫn chưa khắc phục được những sai sót về kỹ thuật và sẽ phải bồi thường thiệt hại cho các khách hàng. Đây là một vố rất đau cả về tài chính lẫn đối với uy tín của hãng máy bay do hai ông William E. Boeing và George Conrad Westervelt đã đồng sáng lập từ năm 1916. Trong lúc mà hai ông khổng lồ của Âu Mỹ bị chi trí vì một vụ kiện tụng kéo dài, thì một đối thủ tiềm tàng là tập đoàn Comac của Trung Quốc lợi dụng thời cơ. Hiện tại 1.500 chiếc Airbus đang hoạt động trên thị trường Trung Quốc. Chính các hãng hàng không của Trung Quốc là khách hàng quan trọng nhất mua phi cơ Boeing 737 MAX của Mỹ. Cho nên không phải tình cờ mà Trung Quốc là nước đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm bay nhắm vào loại máy bay đời mới này của Mỹ. Từ tháng 5 năm 2017, Comac đã hợp tác với một tập đoàn của Nga thành lập liên doanh CRAIC để chế tạo phi cơ hiệu quả như các sản phẩm của Airbus và Boeing, nhưng lại được bán ra với cái giá rẻ hơn. Nga và Trung Quốc đang phát triển loại máy bay CR-929 để cạnh tranh trực tiếp với loại Airbus A350 của châu Âu và Boeing 787 của Mỹ. Liên doanh Nga và Trung Quốc này không che giấu tham vọng chiếm đoạt đến 10% thị phần quốc tế. Ngoài chương trình hợp tác với Nga thì Trung Quốc cũng đã có những bước tiến khá dài với loại máy bay C-919 với khả năng chở được hơn 150 hành khách trên hành trình tối đa là 5.500 cây số. Dự án đã được khởi động từ 2008, đúng một thập niên sau thì hai chiếc C-919 đầu tiên đã bắt đầu được bay thử. Đành rằng máy bay made in China này còn đang phải vượt qua nhiều thử thách cả về mặt kỹ thuật lẫn thủ tục hành chính để được phép bay, và Comac còn phải thuyết phục được cộng đồng quốc tế về uy tín của một tên tuổi mới trong số các nhà sản xuất. Thế nhưng, công nghệ hàng không là một trong những lĩnh vực ưu tiên trong kế hoạch Made in China 2025 để đưa Trung Quốc trở thành một trong những trung tâm công nghệ cao của thế giới trong thế kỷ 21. Comac lại có những lợi thế nhất định buộc Airbus và Boeing phải suy nghĩ kỹ. Trung Quốc kể từ năm 2025 sẽ là thị trường rộng lớn nhất, hấp dẫn nhất trong mắt các tập đoàn hàng không dân dụng cũng như là đối với các hãng chế tạo máy bay. Và như vậy chỉ cần phục vụ cho các hãng hàng không quốc gia cũng đủ để bảo đảm cho Comac cất cánh trong giai đoạn ban đầu. Lợi thế thứ nhì là tập đoàn sản xuất máy bay Trung Quốc là một tập đoàn nhà nước. Những chiếc C-919 còn chưa thực hiện đủ số giờ bay thử và chưa được Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cấp giấy phép cho hoạt động, nhưng Comac đã thông báo ký được hợp đồng bán 815 chiếc cho các hãng hàng không, mà hầu hết trong số ấy là các tập đoàn hàng không dân dụng của Trung Quốc. Cuối cùng, Comac từ khi được hình thành cách nay 11 năm đã kết nối với rất nhiều các đối tác phương Tây. Airbus thì có cơ sở tại Thiên Tân. Từ năm 2017, Boeing đã mở nhà máy đầu tiên ở Trung Quốc. Tới nay, Comac như vậy hợp tác với tổng cộng là 15 công ty nước ngoài, đào tạo 400.000 nhân viên. Và theo giới trong ngành thì như vậy là trong một thời gian rất ngắn, các chuyên gia của Trung Quốc đã có được trình độ chuyên môn rất gần với tầm cỡ của Hoa Kỳ.